tới ngày hỏi cũng nhiều. Kính bạch hòa thượng, từ lâu con đọc sách và nghe giảng và thiền về thiền tông, việc học và hiểu biết của con quá bé nhỏ. Thời gian qua được nghe danh tiếng của ngài là người viết chữ tôi đọc không muốn trôi. Cầm lúc trí huệ khai sáng thiền tông, một pháp môn mà đã tắt cầm đuốc. Cầm đuốc để viết cầm đuốc thì tôi ví. Mà đã tắt dần sau đời thời đại thiền sư Vạn Hạnh. Vinh hạnh thay, đây là lần đầu tiên được gần gũi học hỏi vị đại thiện đại minh sư. Đôi điều, điều thứ nhất, theo pháp của thiền thì từ thiền là phải nhìn tất cả đều không phải như ngây như ngô, khờ khờ biết điếc. Vậy thì bùi gián và phạm công thiện có phải đang hành thiền hay không? Phật thử để hỏi khiến cho tôi rất là khó trả lời, vì tôi trả lời trong phạm vi của tôi và phạm vi của kinh điển, còn cái nếp sống của người khác tôi không dám xâm phạm. Người đó đúng hoặc là sai, đó là việc riêng của người đó. Tôi nói ra thì sanh cái ác cảm không tốt, hoặc giả tôi nói mà có cái vẻ bình dịch thì cũng không tốt. Vì vậy cho nên câu hỏi này xin nhường lại, quý vị gặp anh Bùi Gián, gặp Phạm Công Thiện hỏi ngay thì chắc hơn. Đương sự thì có quyền nói đúng hay sai, còn tôi là khách quan, nói đúng hay sai không được. Đó là câu này tôi xin miễn trả lời. Còn cái thứ hai, con từng đọc sách của sư Nhất Hạnh, con có xem lại cuốn Hiện Đại Hóa Đạo Phật và Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, tư tưởng Vạn Hạnh, thì ông Phạm Công Thiện chấp nhận điều đó. Ông nói đạo Phật không tư kỷ, không xa lắm, thì tại sao lại hiện đại và đi vào như vậy? Có khế lý và khế cơ của ông Nhất Hạnh, phải hiểu làm sao sự đấu bút giữa hai vị Phật giáo ấy. Thì cái chuyện này cũng là cái chuyện lúng túng của tôi nữa. Chuyện của thầy Nhất Hạnh, chuyện của Phạm Công Thiện, thì hai vị đó đấu bút, thì quý vị cứ dùng trí tuệ mình mà phán xét, ai hợp lý thì tin, ai phi lý thì đừng tin. Bắt tôi nói ai đúng ai sai thì cũng không được, tôi không phải cảnh sát mà giải quyết những chuyện hai bên cự nhau, phải không? Bởi vậy nên hỏi cái này là nó cũng ngoài phạm vi của tôi nữa. Đó là cái điều thứ hai, câu hỏi thứ hai. Còn câu hỏi thứ ba, thử coi. Chúng ta nên nguyện cầu các tôn giáo, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài giáo, giáo pháp các vị ấy tiêu diệt hay trường tồn vĩnh viễn? Phật thử này, hỏi câu này tôi trả lời được. Đối với tôi thì bất cứ một tôn giáo nào thì cái gì người ta lập ra, nếu cái đó là hay, là đúng, thì chúng ta nên nguyện cầu cho họ trường tồn vĩnh viễn. Còn nếu lỡ cái nào không hay, không đúng, thì tự nó không hay không đúng thì nó diệt, chứ mình khỏi cầu cho nó diệt làm chi, phải không? À, đó. Bởi vì cái không hay không đúng thì tự ta không theo, không theo thì nó phải diệt, mình cầu chi cho có ác ý, phải không? Đó. Vì vậy mà tôi xin lặp lại, với cái nhìn của tôi, nếu một tôn giáo nào như là Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, vân vân mà hay mà đúng thì cầu nguyện được trường tồn vĩnh viễn, vì chúng ta sẽ có cái tâm tùy hỷ với cái điều hay, điều tốt. Còn nếu cái gì tà, cái gì quấy thì tự bản thân nó hoại, mình khỏi cầu gì hết. Nếu mình cầu thì mình có ác ý không tốt, thì tu mà có ác ý không phải tu, cho nên tôi không dám cầu cái đó. Đến một Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải thích cho con hiểu 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Một, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Hai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. Ba, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai, vân vân. Thì Phật tử này bảo thôi phải giảng dùm cho tới 12 hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì tôi nói thật với quý vị, đây là những cái tôi đã học, nhưng mà tôi không có hành. Tại sao vậy? Vì tôi tu tịnh độ không có thuận, không có hợp, mà tôi thích tu thiền, cho nên học thì có học mà hành tôi không có hành. Mà không có hành thì cứ bắt tôi giảng thì chắc nó cũng lạc đề, phải không? Bây giờ tôi chỉ giảng đơn sơ như thế này: chữ A Di Đà nguyên tiếng Phạn là Amita, rồi chữ Phật là Buddha, Nam Mô Amita Buddha, đó là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Giải nghĩa A Di Đà là gì? Amita tức là nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là sống lâu vô lượng và ánh sáng vô lượng. Nha. Thì như vậy, một đấng giác ngộ được sống lâu vô lượng và hào quang vô lượng, đó là Phật A Di Đà. Cho nên ở đây ví dụ như câu Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới A Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, đó thì nói Phật Vô Lượng Quang. Rồi cái câu dưới Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai, vô lượng quang, vô biên quang thì cũng na ná là vô lượng thôi. Thì như vậy đó chẳng qua là một cái lối tán thán Đức Phật Di Đà, chứ không có gì lạ hơn. Thì Ngài có đủ những cái ánh sáng trùm khắp để mà che chở cho những người niệm Phật. Đó là đại khái như vậy. Còn bắt tôi giảng kỹ thì tôi không có thời giờ, thì thôi đại khái vậy thôi. Có một Phật tử khác hỏi: bạch Thầy, những lần nghe Pháp trước Thầy giảng ai làm nấy chịu, vậy sao lại có câu khen ai kiếp trước khéo tu, kiếp này con cháu vẫn dù nghênh ngang? Câu này là chánh tín hay mê tín? Mong Thầy quan hỷ cho tất cả chúng con hiểu rõ. Ở đây Phật tử này hỏi có lý. Ở trong nhà Phật, đứng về nhân quả thì ai làm nấy chịu. Bởi vì Phật tử nghĩ ở thế gian, nếu đứa con đi ăn trộm thì đứa con đó bị lính bắt, thì bắt đứa con ở tù hay bắt ba má ở tù nữa. con ăn trộm, ba má có ở tù không? À, thì con làm con chịu. Ba má đâu có làm mà bắt ba má chịu. Thì như vậy mới là công bằng. Còn nếu mà con làm mà bắt ba má ở tù á, thì nó hơi bất công, phải không? Bởi vì cha mẹ dạy con mà nó không chịu nghe thì cũng chịu thôi. À, như vậy thì cái lỗi chỉ có một phần nhỏ xíu là dạy con không được, chứ không có phải suối nó đi ăn trộm. Thì làm sao mà mình ở tù? Đây là cái mùi phơi đăng đó. Mùi phơi đăng hơi khó thở một chút, thôi tập cho quen. Đó, thì như vậy, đây là tôi nói ở thế gian. Cái thế gian nó là như vậy. Còn trong đạo Phật nói nhân quả thì mình làm mà bắt cha mẹ chịu cũng vô lý, hay là cha mẹ làm rồi mình hưởng cũng vô lý. Nhưng mà tại sao lại có cái câu ca dao rằng khen ai kiếp trước khéo tu, kiếp này con cháu vẫn dù nghênh ngang. Bởi vì thế này, thường thường người ta nói con cháu là nhờ âm đức của cha mẹ, của ông bà. Cha mẹ hiền, ông bà hiền, con cháu cũng được phước lây. Đó là cái nhìn gần của người thường. Trong nhà Phật dạy rằng có khi cha mẹ hiền lành sanh con hiền lành, nhưng cũng có khi cha mẹ hiền lành mà sanh con cũng không hiền lành, phải không? Tại sao vậy? Thì trong nhà Phật dạy rằng người khi đi thọ sinh á, mất thân này rồi thọ sinh thân khác, thì khi đi thọ sinh á, nó có hai trường hợp. Một trường hợp á, là tìm cái chỗ đồng nghiệp với mình mà thọ sinh. Nếu mình có cái tâm hiền lành thì tìm tới cái chỗ hiền lành đức hạnh mà sinh đó. Cho nên gọi là đồng nghiệp thọ cảm, nghĩa là có cái cảm hóa do sự đồng nghiệp mà đến đó. Như vậy mà cho nên người cha hiền lành sanh đứa con cũng hiền lành, người ta nói đó nhờ đức ông bà cha mẹ, chứ không ngờ đó là do cái nghiệp lành của người con, cho nên mới chiêu cảm đến với người cha mẹ hiền lành. Đó là trường hợp thứ nhất, thuận. Còn trường hợp thứ hai, nghịch. Như người đó hiền lành, chúng ta biết họ hiền lành, nhưng mà họ mới hiền lành lúc già thôi, còn lúc mà còn trẻ họ lại có làm những cái tội lỗi, họ làm những cái oan uổng đau khổ cho kẻ khác, rồi lớn họ thức tỉnh họ hiền lành. Thì những người đó đó, khi mà cái người bị họ hại chết oan uổng, thì khi đó lại họ tìm cái nợ trước họ trả, họ sanh vô cái gia đình đó. Thì gia đình đó vô thì cái người này hiền lành mà có tiền của nhiều, vô nó phá cái tan quan sự nghiệp hết đó. Mà đó là cha mẹ hiền lành mà sanh con dữ đó, dữ là vậy. Chứ sự thật không phải vô cớ mà nó tới với mình đó. Nó tại vì cái quan khiên trước nó đến để nó đòi, rồi mình phải trả cho nó. Nó đến nó phá tan quan sự nghiệp của mình. Như vậy thì hiểu đạo Phật chúng ta mới thấy sâu được cái đó. Chứ không hiểu mà chúng ta cứ quen cái câu cha mẹ hiền lành để đức cho con, mà gặp đứa con nào ngổ nghịch thì chừng nó nói sao, phải không? Đâm ra hoang mang, coi như người xưa nói không trúng. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ ràng theo tinh thần đạo Phật, người tạo nghiệp ác thì cái nghiệp đó nó dẫn tìm đến chỗ người làm ác, gọi là đồng nghiệp để sinh ra. Cho nên có những người cha mẹ hung dữ, con cái cũng hung dữ, chứ không phải do cha mẹ hung dữ mà sanh ra con nó giống cha mẹ nó hung dữ, mà tại cái nghiệp ác của họ cảm ứng để họ đến. còn có người hiền lành được cảm ứng với người hiền lành tới thọ sanh, sanh con hiền lành. Đó là trường hợp thuận. Trường hợp nghịch là có những cái nợ, tuy mình có làm hiện lành nhưng cái nợ cũ nó còn phải trả, cho nên có những đứa con tới nó đòi mình phải làm cho hết thiện hết của rồi nó mới chịu ưng, nó mới ưng đi đó. Thì như vậy hiểu theo đạo Phật thì nó rõ ràng, mà mình cũng không có quán hờn. Chứ nhiều khi cha mẹ cũng tức tối lắm, tại sao mình làm lành mà con mình nó hung dữ đó. Tại sao mình tiết kiệm của cải dành dụm chút ít, có nhiều nó phá hết bao nhiêu, tại sao con ác vậy? Thì cái đó mình đừng có trách nó. Thôi thì lỡ thiếu nợ im lặng trả cho rồi. Biết đứa đó là đứa tới đòi nợ đó, đừng có quán trách nó làm chi, phải không? Hiểu vậy thì mình sẽ yên lòng, không có bực bội, không có tức tối. Đó là cái ý nghĩa tôi dẫn trong đạo lý nói cho quý vị hiểu.